Kính chào quý thính giả đón nghe tiết mục Sống Đạo Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý vị những bài học thực tiễn từ lời Chúa để giúp quý vị tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và có thể áp dụng những nguyên tắc của Kinh Thánh vào đời sống hàng ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Nhật báo Los Angeles Times số ra ngày 5 tháng 7 năm 1999 có đăng tin một đám cưới thật là đặc biệt tại Costa Mesa, California. Đó là đám cưới của cô Roseanne Munson và anh Casey Pascal. Tình yêu của cô Roseanne và anh Casey thật là đẹp. Hai người là bạn của nhau từ ngày còn ở trung học. Và bây giờ, 10 năm sau, họ mới thật sự được đi chung đường đời với nhau. Trong 10 năm qua, dù nhiều lúc ở cách xa nhau hàng ngàn dặm, hai người vẫn tiếp tục là bạn của nhau. Tuy nhiên, điều khiến chuyện tình của đôi thanh niên nam nữ này được ca tụng và đám cưới của họ được lên báo là vì tình yêu vững bền không thay đổi của anh Casey. Gần 2 năm trước đây, cô Roseanne bị một tai nạn trên freeway. Tai nạn này khiến cô bị hôn mê suốt 9 tuần lễ. Sau đó cô phải nằm trong 3 bệnh viện khác nhau suốt 6 tháng liền để chịu hết cuộc giải phẫu này đến cuộc giải phẫu khác. Bác sĩ cho biết bộ óc của cô bị hư hại nhiều nên cô sẽ bị mất trí nhớ, nói năng và đi đứng rất khó khăn và cả thân người bên trái rất yếu. Điều đáng nói là một ngày trước khi tai nạn xảy ra, cô Roseanne và anh Casey đã quyết định lập gia đình với nhau. Theo tình cảm thông thường của con người, thì dù yêu nhau nhiều bao nhiêu, nhưng trước những thay đổi bất ngờ và tuyệt vọng như thế, người ta có đủ lý do để thay đổi, để đi tìm người yêu khác. Nhưng anh Casey đã không xử sự như thế. Dù chuyện không may xảy ra và dù người yêu không còn bình thường như trước, tình yêu của anh vẫn không thay đổi. Anh kiên nhẫn vào nhà thương chờ ngày người yêu hồi tỉnh. Cha mẹ cô Roseanne nghi ngờ tấm lòng của anh, nên ông bà nói, chúng tôi không muốn cậu thương hại con gái tôi đâu. Thấy anh Casey tiếp tục đến chăm sóc con gái mình, cha của cô Roseanne nói như là cảnh cáo. Cậu đừng quên là lập gia đình với người tàn tật không phải dễ như là vợ chồng của những người bình thường. Nhưng dù ai nói gì, anh Casey không nản lòng. Suốt gần 2 năm, anh tiếp tục chăm sóc, an ủi và giúp người yêu tập đi, tập nói. Nếu không nhờ tình yêu và sự khích lệ của anh Casey, có lẽ cô Roseanne đã bỏ cuộc từ lâu. Khi đã bình phục khá nhiều, một ngày nọ, vì muốn thử xem tình yêu của anh Casey dành cho mình có còn như ngày trước hay không, cô Roseanne nhắc lại dự tính làm đám cưới mà hai người đã bàn trước ngày xảy ra tai nạn. Lúc đó cô Roseanne mới biết rằng trong lúc cô nằm mê man trong nhà thương, anh Casey đã đi mua chiếc nhẫn cưới và đợi đến ngày cô bình phục, anh sẽ ngỏ lời cầu hôn. Trong ngày cưới, dù còn yếu nhưng cô Roseanne đã đi được, nói được. Tình yêu của anh Casey dành cho cô thật là một tình yêu không bao giờ phai tàn. Và vị mục sư làm lễ hôn phối cho hai người hôm đó đã tuyên bố hôn nhân là sự kết hợp giữa đôi nam nữ với nhau, nhưng cũng là sự kết hợp nhiệm màu giữa đôi vợ chồng với Đức Chúa Trời, người cha thiên thượng. Kính thưa quý thính giả, có lẽ quý vị thường đón nghe câu chuyện gia đình của chương trình phát thanh Tin Lành vì quý vị đang có gia đình và muốn biết cách làm thế nào để đời sống gia đình mình được hạnh phúc hơn. Cũng có thể là quý vị sắp bước vào hôn nhân, nên muốn nghe câu chuyện gia đình để chuẩn bị cho đời sống trong tương lai. Cũng có thể quý vị đã lớn tuổi, đã qua giai đoạn sống chung với người bạn đời, nhưng muốn nghe chương trình này để giúp lại cho con cháu. Thưa quý vị, dù đang ở trong giai đoạn nào của đời sống, có hai chân lý mà chúng ta không thể quên được. Chân lý thứ nhất là Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài đã dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có con người. Vì thế tất cả chúng ta là con của Ngài. Chân lý thứ hai là Đức Chúa Trời cũng là đấng thiết lập hôn nhân để con người được sống trong tình yêu và hạnh phúc. Vì Chúa đã tạo nên chúng ta và đã thiết lập hôn nhân, đời sống chúng ta cũng như hôn nhân của chúng ta chỉ hạnh phúc khi nào chúng ta đặt mình dưới sự hướng dẫn của Chúa và sống theo những nguyên tắc và giới răn của Ngài. Khi chúng ta mua một cái máy, máy chụp hình, máy giặt hoặc bất cứ một cái máy nào, nếu muốn sử dụng cái máy đó đúng cách cho được lâu bền và đem lại kết quả mong muốn, chúng ta không có cách nào khác hơn là đọc kỹ lời chỉ dẫn và làm đúng theo lời chỉ dẫn mà người làm ra chiếc máy đã trình bày. Đức Chúa Trời đã tạo dựng con người và thiết lập hôn nhân. Và Ngài cũng cho chúng ta một quyển sách chỉ dẫn cách làm thế nào để đời sống chúng ta được vui vẻ, bình an, hôn nhân của chúng ta được hạnh phúc. Quyển sách chỉ dẫn đó chính là quyển Kinh Thánh. Đó là lý do tại sao chúng tôi thường chia sẻ với quý vị những nguyên tắc Kinh Thánh dạy về cách con người cư xử với nhau để đời sống được bình an, hạnh phúc. Theo lời Kinh Thánh dạy, người có tình yêu thật là người có những đặc điểm sau đây trong cách cư xử với người chung quanh. Người đó hay nhịn nhục, hay nhân từ, không ganh tị, không khoe khoang, không kiêu ngạo, không làm điều khiếm nhã, không kiếm lợi riêng cho mình, không nóng giận, không nuôi hận thù, không vui về những điều bất công. Người có tình yêu thật, dung thứ tất cả, tin tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tình yêu thật không bao giờ phai tàn. Có nhiều người sau khi lập gia đình một thời gian, thấy gia đình không êm ấm, vợ chồng cứ hục hặc với nhau hoài, thì bèn nghĩ đến chuyện ly dị. Những vợ chồng này thật sự nghĩ rằng họ phải chia tay nhau chứ không còn cách nào khác để cứu vãn hôn nhân của họ. Chúng ta thường nghe những lý do để thay vợ đổi chồng như tôi với bà nhà tôi khắc khẩu, kỵ nhau lắm, bất cứ nói chuyện gì là cũng cãi nhau, bàn đến chuyện gì là cũng không đồng ý với nhau. Hoặc có người nói tôi với ông nhà tôi không hợp tuổi nên không thể sống với nhau được. Có người thì nói tại vì hồi đó tôi còn trẻ, còn khờ dại quá nên chọn không đúng người. Có người thì đổ tại vì ông Tơ bà Nguyệt xe duyên lầm người, vân vân. Những người đó nghĩ rằng nếu mình có cơ hội làm lại cuộc đời, nếu mình được chọn một người khác thích hợp hơn, thì đời sống mình sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng thưa quý vị, thực tế cho thấy hầu hết những người ly dị vợ hay chồng để lấy người khác vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Khi đời sống gia đình không hạnh phúc, chúng ta thường nghĩ đó là vì lỗi của người phối ngẫu và tin rằng nếu mình đổi người khác hợp với mình hơn thì sẽ có hạnh phúc. Nhưng đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Nếu trong gia đình chúng ta cơm không lành, canh không ngọt, chúng ta đừng vội đổ lỗi cho người bạn đời, nhưng hãy nhìn lại chính mình. Chắc chắn là chúng ta có nhiều thiếu sót và lỗi lầm trong cách cư xử cần được sửa đổi. Chắc chắn là chính ta cũng có lỗi trong việc khiến cho gia đình không êm ấm. Khi gia đình không hạnh phúc, không phải là vì lỗi của một người, nhưng thường là lỗi của cả hai vợ chồng, cả hai đều có trách nhiệm. Như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần làm là nhìn lại chính mình và sửa đổi những gì cần sửa đổi. Chúng ta không cần phải đổi vợ, đổi chồng, nhưng là cần sửa đổi chính mình để trở nên người vợ, người chồng tốt hơn. Điều thứ hai chúng ta cần làm là xét lại lòng cam kết của chính mình đối với người bạn đời. Chúng ta có hết lòng dấn thân trong đời sống chung, có hết lòng cam kết với người phối ngẫu, quyết tâm gây dựng hạnh phúc cho gia đình mình như chúng ta đã hứa nguyện với nhau lúc ban đầu không? Nhiều người bước vào hôn nhân với lòng tự tin rất cao, nghĩ rằng vợ chồng mình sẽ không giống như những đôi vợ chồng khác. Mình sẽ yêu nhau suốt đời, sẽ hy sinh tất cả để đem lại hạnh phúc cho nhau. Nhưng chẳng bao lâu, đời sống bắt đầu sóng gió. Chồng nổi giận, vợ than van khóc lóc. Vì sao vậy? Vì nhiều lý do. Trước hết vì chúng ta cam kết hứa nguyện mà không giữ lời hứa nguyện đó. Thứ hai là vì chúng ta mau quên và mau thay đổi. Cũng có thể là vì chúng ta đã để những điều khác chen vào giữa tình yêu vợ chồng. Có người để tiền bạc, công ăn việc làm chiếm chỗ của người phối ngẫu trong tâm hồn mình. Có người đã để người phối ngẫu xuống hàng thứ 5, thứ 7 trong thứ tự ưu tiên của đời sống. Đối với những người đó, tiền bạc, việc làm quan trọng hơn. Có khi con cái quan trọng hơn. Hoặc cha mẹ, anh em, chị em, bà con, bạn bè quan trọng hơn vợ hay chồng của mình. Bất cứ khi nào chúng ta xem một điều gì hay một người nào trên đời này quan trọng hơn người bạn đời của mình và sẵn sàng làm tổn thương người bạn đời để làm vui lòng người khác hay để đeo đuổi một điều gì khác, hôn nhân của chúng ta sẽ gặp khó khăn. Một trong những yếu tố quan trọng giúp ta giữ vững hạnh phúc gia đình là chúng ta phải đến với nhau bằng tình yêu thật. Thánh Kinh cho biết, tình yêu thật chẳng hề hư mất bao giờ. Có nghĩa là tình yêu thật không thay đổi, không chấm dứt và không phai tàn. Với tình yêu chân thật và bền vững đó, chúng ta sẽ luôn luôn yêu nhau như lúc ban đầu và sẵn sàng làm tất cả những gì cần làm để mang lại hạnh phúc cho nhau. Câu chuyện của cô Rosanne và anh Casey mà chúng tôi chia sẻ trong phần đầu câu chuyện gia đình hôm nay, chúng ta thấy anh Casey đã yêu với một tình yêu chân thật. Tình yêu đó không thay đổi trước những thay đổi của hoàn cảnh của người yêu. Dù hoàn cảnh tuyệt vọng, dù người yêu đã trở thành phế nhân, nhưng tình yêu của anh Casey dành cho cô Rosanne vẫn tràn đầy như lúc ban đầu. Thưa quý vị, khi đời sống gia đình không ngọt ngào, êm ấm, chúng ta hãy dừng lại tự hỏi, tình yêu của mình dành cho người bạn đời có còn tràn đầy như ngày đầu tiên không? Nếu không, có lẽ đó là lỗi của chúng ta, vì chúng ta đã thay đổi không trước sau như một. Hoặc là vì chúng ta đã để cho một điều gì hay một người nào đó chen vào gia đình của chúng ta. Nếu chúng ta thật sự yêu nhau, tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi vừa trình bày đặc điểm thứ 15 của tình yêu thật mà sứ đồ Phao-lô mô tả trong Kinh Thánh. Cầu xin tình yêu đời đời của Chúa cứu thế là tình yêu không bao giờ thay đổi, ngự trị trong cuộc đời của quý vị và gia đình quý vị mãi mãi.